Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 9 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc.
Điều chỉnh giảm mức thuế xuất, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng từ 20% xuống 10%.
Áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Zaporizhia lên kế hoạch trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều nay 9 tháng 8, phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và dự kiến bế mạc vào ngày 11 tháng 8. Tại phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định về một số nội dung quan trọng và tổ chức hoạt động chất vấn vào ngày 10 tháng 8 với hai nhóm vấn đề. Cũng tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội vào tháng 7 năm 2022.
Cũng liên quan đến phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa gửi các đại biểu Quốc hội báo cáo về một số vấn đề liên quan nội dung chất vấn vào ngày 10 tháng 8 tới. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, về lâu dài sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu mới, bổ sung mục nơi sinh và đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về việc này.
Liên quan đến vấn đề hộ chiếu mới, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam vừa ra thông báo đã quyết định công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam vì quyển hộ chiếu này đã bao gồm các thông tin cần thiết theo quy định quốc tế. Tuy nhiên, Đại sứ quán Tây Ban Nha cũng lưu ý vì thông tin nơi sinh là thông tin bắt buộc đối với thị thực Schengen. Những người xin thị thực mang hộ chiếu mới phải nộp chứng minh thư căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành quyết định số 941 về kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51 sửa đổi mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Theo đó, điều chỉnh giảm mức thuế xuất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chì từ 20% xuống 10%. Đây là mức điều chỉnh tăng thêm so với đề xuất trước đó là 8%. Đánh giá của Bộ Tài chính, mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chì chính thức được điều chỉnh giảm sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có thêm cơ hội để đa dạng nguồn cung xăng dầu.
Chiều ngày 8 tháng 8, nhận định về áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên khu vực Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Phòng Dự báo Khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khoảng 60-70% khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa.
Theo báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, ở tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tăng hơn so với tuần trước. Cụ thể, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tăng 2,3 lần so với tuần trước, ghi nhận thêm 8 ổ dịch mới. CDC Hà Nội nhận định số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Do đang trong cao điểm mùa dịch, kết quả giám sát tại nhiều điểm có chỉ số muỗi, bọ gậy cao vượt ngưỡng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 30 về thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn. Đáng chú ý, giai đoạn từ nay đến năm 2025, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu 90% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Đến năm 2030, 100% người cao tuổi khuyết tật nặng, người cao tuổi lang thang sẽ được tiếp nhận chăm sóc phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 8 tháng 8 đưa ra lời kêu gọi các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tuân thủ cam kết không tấn công phủ đầu bằng vũ khí nguyên tử, đồng thời cảnh báo cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đã quay trở lại trong bối cảnh căng thẳng quốc tế ngày càng gia tăng. Hiện thế giới có khoảng 13.000 quả bom hạt nhân cùng các khoản đầu tư khổng lồ hiện đại hóa các kho vũ khí nguyên tử.
Ông Vladimir Rogov, một thành viên của Hội đồng Chính quyền Quân sự Dân sự Zaporizhia cho biết, khu vực này có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga vào tháng 9. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở miền nam Ukraine xoay quanh sự kiện nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhia bị pháo kích vào cuối tuần qua. Hiện tại, Nga và Ukraine công khai cáo buộc nhau đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.
Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Nga ngày 8 tháng 8 ra tuyên bố khẳng định hiện tại không có cơ sở nào để lãnh đạo hai nước Nga và Ukraine gặp mặt trực tiếp giải quyết những bất đồng. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có thể gặp nhau sau khi các đoàn đàm phán của hai bên xây dựng hoàn thiện khung làm việc cụ thể.
Quân đội Trung Quốc ngày 8 tháng 8 thông báo sẽ tiếp tục tập trận trên không và trên biển xung quanh đảo Đài Loan, dù trước đó tuyên bố sẽ kết thúc hoạt động diễn tập ở khu vực này từ ngày 7 tháng 8. Bộ Chỉ huy Chiến khu Đông thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết, từ 0 giờ ngày 8 tháng 8 đến 24 giờ ngày 8 tháng 9, các cuộc tập trận sẽ được thực hiện ở một phần của biển Một Hải. Các hoạt động ra vào khu vực này đều bị cấm.
Cùng ngày, kênh CNN cho biết, Mỹ sẽ tham gia một cuộc tập trận chung với Ấn Độ, cách biên giới tranh chấp của quốc gia Nam Á này với Trung Quốc gần 100 km. Cuộc tập trận sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10 tới ở độ cao 3.000 m thuộc khu vực Auli trên dãy núi Himalaya, bang Uttarakhand của Ấn Độ.
Truyền thông Iran ngày 8 tháng 8 đưa tin một vụ tấn công bằng dao ở miền đông nam nước này khiến 10 người thiệt mạng. Vụ tấn công được cho là bắt nguồn từ tranh cãi cá nhân. Kẻ tấn công bị cảnh sát bắt giữ. Theo lời khai từ bạn bè của kẻ tấn công, đối tượng này nghiện ma túy đá.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Giới thạo tin đua xe F1 cho hay, con trai của huyền thoại Michael Schumacher, Mick Schumacher, đã dừng đàm phán gia hạn với đội đua Haas sau khi Fernando Alonso quyết định chuyển sang Aston Martin. Tay đua người Đức có thể sẽ chuyển sang đội đua Red Bull để thay thế Daniel Ricciardo, tay đua đang đàm phán với Mercedes.
Cựu đội trưởng MU Roy Keane đã chỉ trích Fred và Scott McTominay sau trận thua sốc 1-2 trước Brighton ở trận mở màn Ngoại hạng Anh. Keane nói hai cầu thủ nơi tuyến giữa của MU chạy khắp nơi, đó là thói quen giống như mùa trước. Fred và McTominay không đủ giỏi, họ không thể giúp MU cạnh tranh ở top dẫn đầu được. Chúng ta thấy điều này hết tuần này đến tuần khác, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
Chelsea đang chuẩn bị gửi một đề nghị lên tới 85 triệu bảng để mua hậu vệ Wesley Fofana của Leicester City. The Blue tin rằng lời đề nghị này sẽ khiến bảy cáo gật đầu đồng ý. Nếu thương vụ này thành công, Fofana sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, vượt qua kỷ lục 80 triệu bảng của Harry Maguire chuyển đến MU trước đó.
Sau khi thanh lý hợp đồng với Inter Milan, Alexis Sanchez đã tiến gần thỏa thuận gia nhập Marseille. Nếu không có gì thay đổi trong tuần này, ngôi sao người Chile sẽ đặt bút ký hợp đồng 2 năm với đội đương kim Á quân Ligue 1. Trước đó, Sanchez được cho là đã nhận đủ tiền đền bù hợp đồng từ Inter.
Real Madrid sẽ bắt đầu chiến dịch 2022-2023 bằng trận siêu cúp châu Âu gặp Eintracht Frankfurt tại sân vận động Olympic ở Helsinki, Phần Lan vào ngày 10 tháng 8. Theo quy định của UEFA, Real Madrid sẽ tập luyện tại sân trung lập vào đêm trước khi trận đấu diễn ra.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong đêm qua, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vẫn di chuyển chậm lên phía Bắc và có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Trong chiều và tối nay có khả năng mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông. Đó là thời tiết trên biển. Còn trên đất liền, trong ngày hôm nay, khu vực Trung Bộ tiếp tục mưa rào và dông nhiều nơi. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi cao hơn. Khu vực Nam Trung Bộ ít mưa, chủ yếu là những cơn mưa về chiều tối. Với những diễn biến của thời tiết như vậy thì nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi không cao, chỉ từ 27-30 độ. Trong khi đó, khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ nhỉnh hơn là từ 29-31 độ. Hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa nhiều, riêng Tây Nguyên có mưa cả ngày với cường độ đạt cấp mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, nhất là tại các tỉnh Bắc Tây Nguyên. Còn đối với Nam Bộ, trong sáng và trưa nay nhiều nơi vẫn có nắng gián đoạn, nhưng đến chiều mưa tăng lên, chiều tối toàn vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ khoảng ở 24-27 độ, còn Nam Bộ nhiệt độ là từ 28-31 độ. Trở lại với các tỉnh miền Bắc, hôm nay thời tiết Bắc Bộ sẽ duy trì thời tiết ít mưa, trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều nay cao từ 32-34 độ. Riêng một số nơi ở khu vực Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái còn ở mức cao 35 độ, trời nóng nhẹ. Tối và đêm nay miền Bắc trời nhiều mây trở lại, khu vực ven biển có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.